Xin thân ái kính chào toàn thể quý con cái của Chúa trong ngày Thánh Nhật. Nhân vì ngày hôm nay là ngày 15 Tây tháng 6 năm 2025, ngày mà trong thế giới của người Cơ Đốc, họ chọn ngày hôm nay để đánh dấu đó là ngày của Cha. Tôi muốn chúng ta cùng suy nghĩ ý tưởng này, không phải để tôn cao người đàn ông, nhưng để nhìn ra được vai trò và ý nghĩa của một đời sống của một người cha trong lăng kính của Kinh Thánh, nó hết sức thật là quan trọng. Bởi vì vai trò của người mẹ, nó có vai trò, nó có tính cách, nó có cách ứng xử, nó có thái độ của nó. Nhưng vai trò của người cha cũng có một vai trò riêng với tính cách, với thái độ, với tâm tình của người cha. Và tôi muốn chúng ta sẽ cùng nhìn điều này trong cái lăng kính Kinh Thánh của một sự kiện liên quan tới một người cha với một người con đến cùng với Chúa Giê-xu. Điều này được ghi lại trong sách Tin Lành Mác đoạn thứ 9 từ câu thứ 14. Đức Chúa Giê-xu với ba người đến cùng các môn đồ khác thì thấy đoàn dân rất đông vây chung quanh và mấy thầy thông giáo đương cãi lẽ với các môn đồ ấy. Cả đoàn dân này vừa thấy Ngài liền lấy làm lạ, thấy đều chạy đến chào Ngài. Ngài bèn hỏi rằng, các ngươi cãi lẽ với môn đồ về việc gì? Một người trong đám đông thưa rằng, lại thầy, tôi đã đem con trai tôi tới cho thầy, nó bị quỷ cầm ám. Không cứ chỗ nào quỷ ám vào thì làm cho nổi kinh phong, sôi bột mờm, nghiến răng rồi nó mòn mỏi đi. Tôi đã xin môn đồ thầy đuổi quỷ, xong đuổi không được. Đức Chúa Giê-xu bèn đáp rằng, hỡi dòng dõi chẳng tin kia, ta sẽ ở cùng các ngươi cho đến chừng nào? Ta sẽ chịu các ngươi cho đến khi nào? Hãy đem con đến cho ta. Chúng bèn đem đứa trẻ cho Ngài. Đứa trẻ vừa thấy Đức Chúa Giê-xu, tức thì quỷ vật mạnh nó ngã xuống đất, rồi lăn lóc sôi bột miếng ra. Đức Chúa Giê-xu hỏi cha nó rằng, điều đó sẽ đến cho nó đã bao lâu? Người cha thưa rằng, từ khi nó còn nhỏ, quỷ đã lắm phen quăng nó trong lửa và giữ nước để giết nó đi. Nhưng nếu thầy làm được việc gì, xin thương xót chúng tôi và giúp cho. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, sao ngươi nói nếu thầy làm được? Kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả. Tức thì cha đứa trẻ la lên, tôi tin, xin Chúa giúp đỡ trong sự không tin của tôi. Khi Đức Chúa Giê-xu thấy dân chúng chạy đến đông, thì Ngài quở trách tà ma và phán cùng nó rằng, hỡi quỷ câm và điếc, ta biểu mày phải ra khỏi đứa trẻ này, đừng ám nó nữa. Quỷ bèn la lớn tiếng lên, vật đứa trẻ mạnh mẽ, mạnh lắm mà ra khỏi đứa trẻ. Mà ra khỏi, đứa trẻ trở như chết vậy. Nên nổi nhiều người nói rằng nó chết rồi, nhưng Đức Chúa Giê-xu nắm tay nó, nâng lên thì nó đứng dậy. Khi Đức Chúa Giê-xu vào nhà rồi, môn đồ hỏi riêng Ngài rằng, sao chúng tôi đuổi quỷ ấy không được? Ngài đáp, nếu không cầu nguyện thì chẳng ai đuổi thứ quỷ ấy ra được. Cả bốn sách Tin Lành đều ghi lại cái phân đoạn này, nhưng Mác ghi khác chi tiết hơn. Chúng ta nghe qua thì có những cụm từ phải là người ở tại đó thì mới có thể thấy một cách chi tiết. Nào là vật nó xuống, rồi hình ảnh nghiến răng, rồi hình ảnh sùi bọt mép. Đó là cách diễn tả của một người đứng tại hiện trường. Mác viết lại câu chuyện này dựa theo sứ đồ Phi-e-rơ, vì Mác là người đi theo hỗ trợ cho Phi-e-rơ. Cho nên sứ đồ Phi-e-rơ, ông là người đã đứng tại hiện trường, nhìn thấy một cách chi tiết mọi sự đã diễn ra. Cho nên khi ông kể lại và Mác ghi lại thì chúng ta nhìn thấy nó có những cụm từ diễn tả phải là người đương ở trong cuộc, phải là người đứng tại chỗ đó thì mới có thể hình dung ra hết được cái diễn tiến của câu chuyện như thế này. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy một điều, đó là hình ảnh của một người cha. Ở nơi đây chúng ta thấy hoàn toàn một bức tranh của một người cha, nó nổi bật rõ hơn. Mặc dầu cái sự kiện là đứa bé nó đang té, nó đang đau, nó đang bị câm, nó đang bị khốn cùng, nhưng cái bức tranh của nỗi đau lại đang hướng về người cha. Vì người cha đến và đem hoàn toàn cái vấn đề này ra. Có thể nói ông bất lực trước nan đề trầm trọng của người con. Vì đứa con này mắc một căn bệnh quá trầm trọng. Mọi sự nó đang đi dần vào chỗ tuyệt vọng. Các thầy thuốc thì đã thất bại rồi. Vì đã thất bại rồi cho nên người cha này không phải là cơ đốc nhân mà cũng không phải là một cái người tin gì về Chúa Giê-xu cả. Nhưng vì nghe nói cái nhóm người này cầu nguyện rất linh nghiệm. Thế là đem đến, nhưng vì chưa gặp Chúa Giê-xu mới gửi cho các môn đồ. Rồi các môn đồ cầu nguyện, mọi sự vẫn không thay đổi. Đứa bé lại tiếp tục ở trong tình trạng, ở trong sự chết dần. Tôi nghĩ tới đây và tôi tự suy nghĩ, thật ra cái câu chuyện này nếu nó chỉ thay đổi một chút thôi thì nó cũng giống như nhiều cuộc đời ở trong chúng ta tặng ở đây. Đôi khi chúng ta cũng có những vấn đề, chúng ta cũng có những nan đề, chúng ta cũng có những vấn nạn. Nó không phải chỉ thuần túy là người con, mà có khi là người thân của mình. Nó cũng đã kéo dài nhiều năm. Nó cũng ở trong tình trạng chạy đôn, chạy đáo, nhờ cậy nhiều người. Hoặc nói trong một khía cạnh thuộc linh hơn, có những vấn đề mà người cha này cũng chạy để nhờ cầu nguyện. Cầu nguyện nhiều năm tháng rồi, nhưng nó vẫn chưa có gì thay đổi. Nó giống như bạn đang phải đối diện với một nan đề mà mỗi ngày nhìn thấy nó bị té vật xuống, nghiến răng sùi bọt mép và bị thảy vô lửa vậy. Chết thế cho nó cũng còn được nữa, nhưng mà không chết được. Chết rồi ai lo cho nó? Mà đau dùng cho nó thì đau cũng không được, vì đâu có cảm nhận được cái sự vật lộn ở bên trong của đứa bé này. Nó giống như tâm trạng của nhiều khi trong đời sống của chúng ta vậy. Nhiều lúc nhìn về thực trạng, nó giống như là không làm gì chỉ biết đau là chính, buồn là chính, ngã lòng mới là chính, chứ không có cái gì hơn nữa. Nhưng rồi chúng ta học được điều gì ở nơi đây? Có cái gì đặc biệt ở nơi người cha này? Chúng ta hãy bình tâm một chút nhìn vào. Trước khi tôi muốn về nhìn vào người cha này, tôi thử hỏi một câu hỏi. Nếu bạn đối diện với những thử thách dường như không có lối thoát, bạn sẽ làm gì? Liệu cái đức tin yếu đuối của mình lúc đó đó, nó giống như người cha này la lên: xin thương xót tôi, xin cho tôi thêm đức tin đi, tôi không có đủ đức tin để đối diện nó nữa. Nó giống như người cha này yếu đuối như vậy thì sẽ làm gì? Có cái gì học nơi người này? Nhưng tôi lại nhìn thấy có một bài học tuyệt vời ở nơi đây. Chúng ta hãy nhìn vào người cha này. Ông là một mẫu người kiên trì trong nghịch cảnh. Dù con trai bị quỷ ám từ nhỏ và tình trạng như vô vọng, nhưng người cha không từ bỏ. Ông tìm đến các môn đồ, và khi họ thất bại, ông vẫn tiếp tục đến tìm đến Chúa. Dù chúng ta có nói người cha này thật may mắn khi gặp được Chúa Giê-xu, và chính vì thế có sự mầu nhiệm xảy đến cho con trai ông, nhưng chúng ta hãy nhìn về phía người cha. Điều gì đã khiến cho ông có thể kiên trì đem đứa con mình đi khắp nơi để tìm kiếm sự chữa lành? Điều gì? Nếu quý vị nhìn về một cuộc đời nào đó, kiên trì làm một điều gì đó là bởi vì trong con người đó có sự yêu thương và có sự đam mê. Lòng yêu thương mới kiên trì nổi. Còn nếu liên quan tới công việc, vì đam mê dù cho nó quá cực khổ nhưng vẫn đeo đuổi được cho đến cuối cùng. Khi người ta có đủ lòng yêu thương, đủ sự đam mê thì người ta kiên trì. Dù nó là nghịch cảnh, và đó là bức tranh của người cha này, ông không bỏ cuộc. Đôi lúc trong cuộc sống á, chúng ta làm một việc chúng ta không có thích đâu, nhưng mà chúng ta cũng phải bền đổ mà làm. Vì sao? Vì phải làm mới có tiền để nuôi cái đứa con này. Vì yêu nó, vì thương nó, cho nên phải chịu bền đổ trong cái nghịch cảnh này. Nó cũng là một yếu tố. Và cái bức tranh sâu thẳm nơi đây, nếu chúng ta nhìn về thì bức tranh câu chuyện, thì chúng ta mới nhìn sâu vào, chúng ta nói đúng là người cha này đã kiên trì vì đứa bé. Hỏi rằng nó bị từ nào? Nó bị từ hồi còn nhỏ, tất nhiên bây giờ nó đã lớn, tất nhiên là thời gian đã dài. Vâng, nhưng người cha vẫn kiên trì. Sự kiên trì nó đến từ sự yêu thương và sự đam mê. Nếu quý vị thấy một người nào đó, đôi khi trong gia đình có những đứa con mà mình thấy chịu không nổi, nhưng mà người cha người mẹ vẫn chịu nổi, bởi vì sao? Vì thương. Vì thương thì vẫn chịu được bình thường. Vẫn chịu được bình thường. Vì thương thôi, chứ có cái gì hơn đâu. Chứ nói, nếu hỏi mà so sánh nó có tốt hơn không? Không. Nó có giúp gì mình không? Không. Nhưng mà tại sao? Thương. Lòng thương mới đưa đến sự kiên trì. Lòng thương mới bền bỉ được. Còn nếu liên quan tới công việc, cái đứa con thuộc linh của chúng ta, cái khải tượng của chúng ta, cái giấc mơ mà chúng ta đeo đuổi, đôi khi chúng ta phải cực nhọc lắm để làm nó, đeo đuổi nó. Nhưng vì sao? Vì đam mê nó, cho nên mới chịu đựng được trong cái nghịch cảnh. Và đây là bài học mà chúng ta nhìn thấy nơi người cha này. Nhưng có một câu hỏi được đặt ra: nếu người cha kiên trì nhưng vẫn không có điều gì xảy ra cho người con, thì chúng ta học được điều gì ở đây? Bây giờ tôi kiên trì, bây giờ người cha đam mê đeo đuổi, nhưng mà cuối cùng nó chưa có điều gì xảy ra hết. Cũng giống như ông tập chú vào đứa con, ông kiên trì đeo đuổi nó để cho đến chừng nó phải được biến đổi, nó phải được giải cứu, nhưng mà nó vẫn không xảy ra, thì điều gì? Chúng ta học được điều gì? Một lần nữa chúng ta lại thấy một chiều kích khác sâu sắc hơn ở tận nơi đây. Giống như nếu người cha này kiên trì, thì bởi vì nếu kết quả không được thì ông vẫn còn Đức Chúa Trời. Sự kiên trì của chúng ta nó không phải dựa trên kết quả. Đức tin kiên trì của chúng ta nó không phải dựa trên những cái gì hoàn cảnh, nó phải dựa trên chính Chúa của chúng ta. Nếu kết quả vẫn không thay đổi, nếu mọi sự vẫn là như cũ, thì chúng ta học được điều gì? Đức tin của con dựa trên Chúa. Đức tin của con dựa trên Chúa. Chúa ơi, con đã bền đổ điều này, con đã kiên trì với điều này, nhưng nó vẫn không thay đổi. Nhưng con vẫn không thay đổi, đức tin con dựa trên Chúa. Đôi lúc chúng ta phải học cách ý muốn cá nhân chúng ta không đạt được, và phải chấp nhận ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì ngay như Chúa Giêsu ở trong sách Tin Lành Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 39, Chúa cũng phải lên tiếng mà nói: xin ý Cha được nên. Chúa Giêsu cầu nguyện, Chúa biết cũng đâu có thay đổi đâu. Rồi Chúa phải thay đổi cha của mình hay sao? Không. Đôi lúc trong cuộc sống bạn phải đối diện với một vấn đề mà nó vẫn không thay đổi, thì đến lúc đó bạn học được điều gì? Ý Cha được nên. Chúa ơi, ý con đã không đạt được rồi, thì phải ý Cha phải được nên trong cuộc đời của con. Đó là bức tranh sâu sắc của người cha này, nếu chúng ta muốn học ở nơi người cha. Và nếu chúng ta cũng học điều đó trong chính cuộc đời của mình. Trong cuộc sống tôi thấy nhiều người lên hay đặt điều kiện lắm: ồ, Chúa sẽ làm điều này là sẽ thay đổi, là sẽ thế này, sẽ thế kia. Tôi hiểu rồi, đức tin người ta chỉ dựa trên cái đó thôi. Và Chúa phải nuôi dạy người ta để mỗi ngày người ta phải học cao hơn. Sẽ có những lúc được nhậm lời và có những lúc không nhậm lời. Coi thử coi Đức Chúa Trời còn có giá trị trong cuộc đời người đó không? Và nhiều lúc chúng ta thấy đấy, Chúa muốn chúng ta học trong một mức độ khác hơn. Đôi khi chính trong điều đó chúng ta học được điều gì? Chúa hiện diện trong đau khổ với tôi. Nếu con trai không được chữa lành, điều đó không có nghĩa là Chúa bỏ rơi người cha. Không. Trong Kinh Thánh Hebrew đoạn 13 câu 5 Chúa nói rồi, ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu. Chúa sẽ đồng hành với chúng ta qua nghịch cảnh đó. Ở nơi đó chúng ta học được sự an ủi, chúng ta học được sức mạnh để chịu đựng, chúng ta học được sự hy vọng. Ngay cả khi phép lạ không xảy ra thì chúng ta phải học biết chấp nhận nó giống như một gì tự nhiên trong cuộc sống. Đôi khi nhiều người không có thói quen chịu được những áp lực, những xung đột. Nhưng đôi lúc bạn phải dừng lại đi. Bạn phải kết thúc cái lối suy nghĩ như vậy. Bạn hãy xem những áp lực, những xung đột, những cọ sát, nó là một cái gì rất là tự nhiên trong cuộc sống. Không có gì lạ. Nó rất là bình thường. Nó rất bình thường. Sự đồng ý, sự trái ý, sự cọ sát, sự xung khắc, nó rất là bình thường trong cái cuộc sống. Chúng ta phải chấp nhận nó vì nó là một phần của cuộc sống. Bạn không thể trốn tránh nó. Nhiều người khi đối diện với một chút áp lực, khi đối diện với nhiều xung đột, người ta bắt đầu nhảy tón lên. Người ta bắt đầu phải nghĩ rằng mình phải chui vô một cái vỏ kén nào đó. Ở nơi đó, không có phiền phức, không có gặp ai hết, không có va chạm với ai hết. Nhưng mà sai, sai rồi. Bạn hãy nhìn vấn đề một cách rất là tự nhiên. Chẳng có gì lạ trong cái cuộc đời này cả hết á. Làm gì mà không có xung đột, làm gì mà không có cọ sát, làm gì mà không có những lúc khắc khẩu, làm gì mà là không có. Cứ nhìn đó một cách tự nhiên. Để làm gì? Để nói với Chúa rằng, Chúa ơi, con cần có Ngài cùng với con trong những lúc này. Con sẽ đi qua, con sẽ vượt qua được những cảm xúc này. Bởi vì con đâu có trốn tránh nó, bởi vì con chấp nhận nó, bởi vì con thấy nó rất là tự nhiên trong cuộc đời của con. Điều quan trọng là gì? Chúa vẫn ở cùng con. Chúa vẫn đồng hành với con. Chúa vẫn ở bên cạnh con để đem lại cho con sự hy vọng. Đôi khi cái sự đau khổ nó lại mang cho người ta nhiều ý nghĩa thuộc linh hơn đó quý vị. Đôi lúc bạn rơi vào cuộc đời như Gióp á, thì bạn lại chăm sóc người khác hiệu nghiệm hơn. Đời nó vậy á. Có nhiều khi là bị chày, bị xước, bị mất. Giống như cuộc đời của Gióp vậy đó, khổ trăm bề. Để rồi sau này cái bài học cuộc đời của ông nó trở nên cái chuẩn mực, được đưa vào trong Kinh Thánh để khích lệ cho những cuộc đời nào bị khổ trăm bề. Để nhìn thấy rằng không có gì là đường cùng cả. Chúa vẫn ở cùng với Gióp. Chúa vẫn an ủi Gióp. Chúa vẫn nói với Gióp rằng, nếu con của ngươi mất thì sao? Quý vị có bao giờ mất con chưa? Tôi nghĩ chắc chắn có người đã có mất con rồi, với cái từng tuổi của nhiều tóc bạc đây rồi đã hiểu rồi. Mình chưa, lá vàng còn trên cây mà lá xanh đã rụng rồi. Tóc bạc còn đây mà tóc xanh thì đã biến mất rồi. Những lúc đó bạn làm gì? Bạn không chấp nhận sự thật hả? Bạn phủi nó hay sao? Bạn né tránh suy nghĩ nó hay sao? Bạn trốn vào chỗ nào? Có trốn đâu được đâu. Nó nằm trong não của mình mà. Nó nằm trong ký ức của mình mà. Nó dòng trong những sợi dây thần kinh nó tròn của mình mà. Trốn đâu? Nhưng chúng ta hãy nhìn xem coi. Chúng ta không thấy nó trên đất, nhưng chúng ta sẽ thấy nó trên trời. Chúng ta còn cánh cửa đời đời. Chúng ta còn có sự sống đời đời. Chúng ta hãy đặt vi vọng, đặt hy vọng vào lời hứa đời đời, thay vì chỉ tập trung vào những giải pháp tạm thời này. Thì hãy nhớ rằng không thấy đây nhưng còn thấy chỗ kia. Còn thấy chắc chắn, chứ đừng có bao giờ chạy trốn nó, phủ nhận nó, không chấp nhận nó. Và đây là thực tế của cuộc sống. Mà người cha này đã dạy cho chúng ta bài học kiên trì. Kiên trì trong nghịch cảnh để làm gì? Để những người con nhìn vào mà biết rằng cha của nó có một cái tính kiên trì, dám đối đầu với nghịch cảnh, dám đam mê với điều mình đang làm, dám đeo đuổi đến cùng điều mình đang thực hiện, dám sốc chết, sống chết với lý tưởng mà mình đang có. Điều thứ hai tôi muốn vì cùng nhìn thấy và học ở nơi đây, ở nơi cái hình ảnh người cha này, đó là gì? Cái tính khiêm nhường và cái tính trung thực của ông. Khi ông đặt vấn đề, ông đến với Chúa, Chúa mới nói nè, Chúa hỏi ngươi đức tin, ngươi có đức tin không? Sao ngươi nói nếu có thể chưa được? Nếu ngươi tin thì được. Người cha thốt lên, cái chữ thốt lên nha, phải là người trong cuộc mới thấy nè, tôi tin, xin Chúa giúp đỡ sự không tin của tôi. Tôi tin, xin giúp đỡ cho sự yếu đuối của tôi. Thừa nhận sự yếu đuối và giới hạn của người cha, nó liên quan đến cái sự khiêm nhường và trung thực. Khiêm nhường là gì? Wow! Người cha không cố gắng che giấu cái sự nghi ngờ hay tỏ ra mình có đức tin mạnh mẽ. Khi Chúa hỏi về đức tin không, nếu ngươi tin được thì mọi sự đều có thể cho ngươi. Tin. Ông không tự cao mà thừa nhận sự yếu đuối của mình. Xin Chúa giúp đỡ sự không tin của tôi. Khiêm nhường là gì? Là sự hạ mình, là thừa nhận con người không thể tự được. Trong sự khiêm nhường, vì biết có biết không? Người trong sự khiêm nhường phải có sự trung thực. Nếu trong sự khiêm nhường mà không có sự trung thực thì đó là sự khiêm nhường giả. Làm ra vẻ khiêm nhường thôi nhưng mà kiêu ngạo ngầm đấy. Trong sự khiêm nhường là phải có sự trung thực. Nếu vị thấy mấy người nào làm ra vẻ khiêm nhường là gì? Giống như mấy ông Pharisee. Chúa ơi, Chúa biết không? Còn kiêng ăn, còn dâng phần 10, làm không có đủ lương mà cũng phải dâng 1/10. Rồi con còn kiêng ăn nữa, rồi con có nhiều điều lắm. Đôi lúc con cầu nguyện trong nhà cũng được, con phải đứng góc phố cầu nguyện. Ở trong nhà cũng cho ai cầu nguyện, không ai cho cầu nguyện. Làm ra vẻ khiêm nhường. Nhưng mà thật ra, mà tôi biết rằng trong kinh nghiệm cuộc đời rồi, quý vị sẽ hiểu. Quý vị sống gần cái người làm ra vẻ khiêm nhường là quý vị sẽ hiểu rồi. Làm ra vẻ khiêm nhường là. Nhưng mà quý vị biết trong cái đức tính của sự khiêm nhường, nó phải có sự trung thực. Nếu thiếu sự trung thực thì nó phải là khiêm nhường. Chắc chắn là không phải là sự khiêm nhường rồi. Và người cha này thành thật, ông nói lên cái sự yếu đuối của mình. Thường á, ai cũng thích nói lên cái gì mạnh mẽ ha. Đứng lên đây mà làm chứng, tôi cảm ơn Chúa, tôi mọi người có thể lui nhưng mà tôi đi tới, rốt cuộc mọi sự thay đổi. Cũng nói, có ai nói Chúa ơi, trong tôi xin thương xót, tôi làm chứng sự yếu đuối của tôi trong một tuần lễ qua. Sự khiêm nhường nó đưa đến cái sự trung thực. Tại sao như vậy? Tại sao hai điều này nó có như vậy? Quý vị biết không? Tại vì cái sự trung thực á, nó làm cho cái mối quan hệ nó sẽ tốt hơn. Chúa muốn bạn đến với Chúa phải trung thực. Giống như bạn sống gần cái người khiêm nhường, bạn thích chơi bởi vì bạn thấy nơi nào đó có sự trung thực. Sự trung thực nó làm cho cái mối quan hệ nó bền hơn. Khi sự khiêm nhường và sự trung thực nó có thì nó làm cho cái mối quan hệ nó khăng khít. Khiêm nhường mà không có trung thực là bạn không thích chơi, là bạn không thích chơi liền, bạn sẽ sợ liền. Nhưng mà trong đó nó có sự trung thực thì nó kéo cho cái mối quan hệ nó càng khăng khít hơn. Và Chúa đang dạy cho người cha này, người cha này cho chúng ta một bài học. Ông có sự khiêm nhường và trung thực, ông không hoàn hảo, ông không có hoàn hảo nha. Đây không phải là người hoàn hảo, bởi vì ông đang trung thực cái sự yếu đuối của ông mà. Ông đang trung thực về cái con người của ông mà. Ông đang trung thực mà. Đúng không? Nhưng ông không phải là hoàn hảo, nhưng ông là người dễ gần. Ông là người kéo được mọi người, đến nỗi mọi người hướng dẫn ông, không gặp được môn đồ thì gặp được Chúa Giêsu. Thì đây là điều bài học. Ở trong Gia Cơ đoạn 4 câu 6 thì nói như thế này: Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Chúng ta thấy rõ điều này. Vậy thì chúng ta phải khiêm nhường. Khiêm nhường thì phải trung thực, vì ở nơi đó nó làm cho Đức Chúa Trời lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Nếu quý vị là người đến với Chúa trong sự cầu nguyện, Chúa thích nhìn vào tấm lòng của bạn. khiêm nhường và trung thực. Con thành thật nói với Chúa, con không có giải pháp, con cũng không có khả năng, con cũng không có sức, nhưng con tin rằng Chúa giúp con. Con thành thật với Chúa, con không thể nói lời cầu nguyện chúc phước, nhưng vì lời Chúa dạy con phải nói lời cầu nguyện chúc phước. Bạn phải trung thực như vậy, và Chúa sẽ thêm sức cho chúng ta. Cho nên hai điều này chúng ta học được ở nơi người cha: tính kiên trì, sự khiêm nhường, nó phải đi đôi trong đó là sự trung thực. Đấy. Và cái bức tranh cuối cùng Chúa dạy cho chúng ta qua hình ảnh người cha đó là gì? Tầm quan trọng của sự cầu nguyện. Tầm quan trọng của sự cầu nguyện. Chúa kết thúc lời dạy của Ngài bằng việc trừ quỷ. Rồi Ngài dạy rằng nếu không bởi sự cầu nguyện thì không được đâu. Cầu nguyện đó là cái gì? Cầu nguyện đầu tiên đó là biểu hiện của đức tin. Quý vị nghe nói rằng anh có tin Chúa không? Tôi tin chứ. Anh tin có Thượng Đế không? Tin chứ. Tôi tin đó. Anh có cầu nguyện không? Không. Thì cái đó đức tin, quý vị tin, đức tin nó có chất, có phải là Chúa muốn không? Cái đức tin ở Đức Chúa Trời, điều đầu tiên biểu hiện đó là gì? Sự cầu nguyện. Cho nên bạn mới hướng dẫn người ta cầu nguyện ăn năn. Tự nhiên ở đâu tới gặp cái ông này lão quắc, mấy lần đầu tiên gặp ông mục sư này, cái tự nhiên đứng trước mặt ổng nhắm mắt ăn năn. Nhưng mà thật ra bạn đang dạy cho người ta cầu nguyện ăn năn với Đức Chúa Trời. Đó là cầu nguyện, là biểu lộ của đức tin. Khi chúng ta cầu nguyện là chúng ta đang biểu lộ của đức tin. Khi chúng ta cầu nguyện kiên trì là chúng ta muốn nói rằng nó để đối diện với những thách thức thuộc linh. Khi bạn bước vào một vấn đề nào quá khó khăn và nan đề thì bạn phải tự nói lòng mình rằng mình phải bước vào cái sự cầu nguyện kiên trì, chứ không phải bước vào sự cầu nguyện, xin hãy nhớ, không phải bước vào cầu nguyện đức tin, mà là bước vào sự cầu nguyện đức tin kiên trì. Vì bạn đang đối diện với một thách thức thuộc linh, vì bạn đang đối diện với một nan đề, nó thường té xuống, thường nghiến răng, thường sùi bọt mép ở mồm, thì bạn phải tự nói với mình rằng không có một sớm một chiều đâu. Phải kiên trì trong sự cầu nguyện. Sự cầu nguyện nó biểu hiện đức tin. Sự cầu nguyện kiên trì nó là cần thiết để đối diện với thách thức thuộc linh. Sự cầu nguyện đó là gì? Để muốn nói rằng tôi phó thác nan đề này và tìm kiếm ý Chúa giúp đỡ tôi, bởi vì tôi không biết cái ý nào là tốt nhất. Sự phó thác để muốn nói rằng tôi không có đủ khả năng, tìm kiếm là muốn nói rằng tôi cần được sự vừa giúp của Ngài. Khi chúng ta bước vào trong sự cầu nguyện, chúng ta nói rằng Chúa ơi, con phó thác nan đề này bởi vì con cần phải làm, con cần phải tiếp tục đi tới, con cần phải có nhiều việc phải thực hiện, và con biết rằng Chúa sẽ giúp cho con biết cách để giải quyết được vấn đề. Chúa nói được rồi, nếu ngươi phó thác như tìm kiếm ta, ta sẽ soi dẫn ngươi. Và quý vị biết không, cầu nguyện là cách để mở đường cho quyền năng của Chúa bước vào trong cuộc đời của mình. Đúng rồi, khi con cầu nguyện là con đang mở đường để quyền năng của Chúa bước vào cuộc đời con, làm cho con mạnh mẽ lên, làm cho con vững hơn, làm cho con sáng ý ra, làm cho con hiểu, ồ, có cái gì đâu, mọi sự là điều tự nhiên xảy đến thôi. Con cứ đi tới đi, ta ở cùng con, ta ban sức cho con, ta sẽ ở cùng con, ta sẽ sức dầu trên con. Và lúc đó bạn mới nói rằng cảm ơn Chúa, con cầu nguyện là con đang mở đường để cho quyền phép Chúa bước vào cuộc đời con. Và hãy kết thúc bằng đời sống cầu nguyện. Chúng ta cần có sự khiêm nhường và trung thực. Hai điều đó, khiêm nhường để nói rằng con cần nhờ cậy nơi Ngài, trung thực để nói với Chúa rằng con không muốn giấu điều gì với Ngài hết, hãy làm điều này phù giúp con. Amen. Nhớ vì Ngài của cha, tôi muốn khích lệ quý vị bài học về sự kiên trì, về sự khiêm nhường, về sự trung thực, về đời sống cầu nguyện. Amen.